hơi thở điều hòa là cái rất cần, và ở cái chỗ thoáng khí, như nhất là các cụ lớn tuổi thì cần ở chỗ thoáng khí. Thầy nhớ, thầy chính bản thân thầy kinh nghiệm, hồi xưa thầy, hồi đó thầy ở Chánh Truyền An. Chánh Truyền An bây giờ vẫn còn đấy. Cái hồi thầy mới lên đây, thầy ở cái Chánh Truyền An. Thế thì cái bà chủ nhà đó, bà theo kiểu ở bên bên Nhật. Nhật người ta hay có động đất, thành ra người ta làm nhà, cái nhà hai tầng, nhưng cái tầng dưới người ta làm ở dưới đất, chỉ có cái tầng trên ấy, thì đi lại ra vào. Nhưng mà thực ra có cái tầng dưới, mà bà cũng theo kiểu bên Nhật, đủ thứ kiểu mới, nghĩa là coi như đầy đủ tiện nghi lắm. Thế thầy lên, thầy ở cái nhà ấy, thì thầy cũng thấy nó đầy ánh sáng, cũng đầy đủ tiện nghi. Tuy là nó ở dưới, thế nhưng mà nhà kiểu mới, thành ra thầy thấy nó đầy đủ, thầy ở một cách yên tâm lắm. Nhưng một thời gian sau thầy mắc cái bệnh, nó cứ nhức mỏi khắp cả toàn thân. Nó nhức mỏi khắp toàn thân mà khổ não lắm. Mà ông Như Thông hồi đó, ông ấy có cả một cái hiệu thuốc Tây, cứ có cái thuốc nào tốt nhất, quý nhất thì ông ấy cho thầy chích cả ngày, uống cả ngày các thứ thuốc, mà nó cứ không khỏi. Nó cứ nhức mỏi khổ não lắm. Tức mà nhức suốt từ đỉnh đầu đến chân, khắp người cứ nhức mới mỏi. Thế cái hôm ấy, cái bà chủ cái chùa đó, cái bà mới đi sang Nhật. Bà chuyên học đạo ở bên Nhật, bà chuyên tu thiền, mà bà giàu lắm. Bây giờ bà ở sang bên Mỹ bà ở rồi đấy. Thế thì bà làm cái chùa đó, bà cho thầy gọi tên là Chánh Truyền An. Bà làm theo kiểu Nhật, nghĩa là tân thời kiểu mới, đủ thứ tiện nghi. Thế rồi bà cái hồi đó bà mới đi sang, bà đi sang bên Nhật, bà đi học, bà lại đi học, thường bà hay qua bên Nhật. Thế hôm ấy bà đi thì bà mới đưa cho thầy 4 lạng vàng. Bà bảo rằng đây con gửi, con cúng sư cô, vì con đi lâu, con đi sang Nhật 6 tháng con mới về, thì đây con gửi cúng sư cô để sư cô giữ, để ngộ nhỡ có câu chuyện gì cần đến trong lúc con đi vắng ở nhà. Còn việc ăn uống hàng ngày thì con đã có đợi chu đáo, đã thuê người nấu cơm các thứ cho thầy đầy đủ rồi, nhưng mà ngộ nhỡ có chuyện gì cần đến thì bà đưa cho thầy 4 lạng vàng. Thì cái hồi đó thầy cũng còn trẻ như các con, thầy cẩn thận, cho nên thầy bảo không, tôi luật nhập Phật không có cho phép cầm tiền cầm vàng, không được giữ cái gì cả, cho nên tôi không biết. Thôi bà cứ có công việc bà cứ đi, mà cứ yên tâm đi, rồi tôi ở nhà tự nhiên nó không có chuyện gì đâu. Thế thầy không nhận. Thế thì ra bà ấy có một đứa con đấy, ở nhà bà ấy ở gần ngay cái Chánh Truyền An, bây giờ là thành cái chùa rồi đấy. Chứ cái hồi đó là cái nhà tư gia bà ấy ở bên cạnh, bà ấy gần đấy, gần sát đấy, cách có cái vườn đấy. Thế thì cái người con trai của bà ấy, nó thế nào nó biết, trong cái khi bà ấy đi vắng, bỗng nhiên nó trèo lên trên mái. Ở trên mái có một tầng lầu nhỏ nhỏ, nhưng mà từ trưa tới nay vẫn đóng kín, thành ra thầy không có lên bao giờ. Thầy chỉ ở 2 cái tầng dưới thôi, còn cái tầng thứ 3 ở trên thầy không có, xưa nay có đóng kín thầy không biết. Thế bỗng nhiên cái thằng bé đó, nó lại chạy tới sang cái thất của thầy, nó trèo lên trên cái tầng thượng, cái tầng lầu cao thứ 3 đó, nó mở toang các cửa ra, nó mở tung hết cả ra. Thế thì thầy chỉ biết thế, thầy không biết gì. Thì ra nó biết rằng bà ấy để cho thầy bốn cái lạng vàng mà bà giấu ở trên cái mái nhà. Thì không đó, trong thì gia đình người ta nói với nhau thế nào họ biết, thành ra nó biết là bà để mất, bà để bà giấu thầy, thầy không biết, bà để phần cho thầy. Thế nhưng bà đưa cho thầy, thầy không cầm thì bà giấu ở trên. Nhưng mà bà cho cái thằng con của bà nó biết, thế trong lúc bà đi vắng nó leo lên nó lấy bốn cái lạng nó xài. Thế thành nó mới mở tung cửa ra. Thế thầy thấy cái tầng thứ ba ở trên lầu một hết mở cửa tung cả ra. Thế thầy leo lên trên, thầy học, thầy đọc kinh, đọc sách, thầy leo lên trên. Thế là thầy leo lên trên nó là thoáng khí. Bởi vì tầng cao mà thoáng cửa mở rộng hết tất cả, trên cái tầng cao thoáng khí. Thế là thầy khỏi bệnh, chả phải thuốc men, chả phải gì. Từ đấy thầy mới biết rằng cái không khí rất lợi. Tất cả trẻ thì không có cái bệnh đau nhức, chứ các cụ là hay có cái bệnh đau nhức. Cần ở ra thoáng khí ở bên ngoài. Cho nên bây giờ thầy cứ đi ra ngoài thì niệm Phật, đi ra ngoài sân để lấy cái không khí. Đấy là cái thứ thuốc bổ cần yếu cho chúng mình. Chứ không, chứ đi uống thuốc nào. Ông thầy nhớ ông Như Thông, ông có cả một hiệu thuốc Tây, các thứ, các nước, nước Pháp, nước Anh, ông ấy buôn các thứ thuốc ở khắp nơi. Mà ông ấy cho thầy bao nhiêu thuốc, cứ chích, cứ uống mà chẳng khỏi gì cả. Đấy, đến khi ra có cái không khí nó thoáng, nó thoáng khí, ấy thế là thầy khỏi. Thế từ đấy thầy mới biết. Cho nên các con phải nhớ là cái thoáng khí là cái cần lắm. Thứ nhất là đừng có ngồi xuống đông, đông như thế này là phải mở tung cửa ra, chứ cái hơi thở của mình thở ra. Đấy, chúng ta thở vào, cái dưỡng khí nó vào phổi, nó đốt những các cái chất đen đen, máu cũ nó có màu đen, đấy, nó đốt. Thế là bao nhiêu những cái chất nó thành cái thán khí, nó theo cái hơi thở nó đi ra. Thế cái thở ra là rất độc, cái thở vào ấy là lấy cái dưỡng khí để bổ. Bao nhiêu chất độc vào phổi mình, nghĩa là máu nó đi khắp cơ thể, nó lấy tất cả những các cái chất bẩn đó, nó đưa lên phổi. Thế mình thở thì cái dưỡng khí nó đốt những các cái chất ấy, thế là nó thở ra, thì thành ấy gọi là thán khí, là độc. Cho nên ngồi bên cạnh nhau ấy, thở lẫn cái hơi thở của nhau là rất độc, nên riêng biệt, ngồi riêng, im ít cái chuyện mà chụm đầu. Bởi vì hơi thở lẫn nhau là độc lắm. Bởi vì nó bao nhiêu chất độc ở trong cơ thể nó thải ra ngoài, mình lại đi mình thở vào, thế cho nên hại. Thế buổi nhất là buổi tối cái chỗ ngủ nên thoáng, chứ đừng có ngủ xin xít nhau là độc. Thế cho nên các phụ mà thấy trong cơ thể nó mỏi nhọc nên đi ra ngoài để lấy cái dưỡng khí, thì chẳng phải thuốc men gì cả mà tự nhiên nó khỏe. Bởi vì chính cái thiếu không khí là cái độc nhất thế cả.